Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, phần đầu chuyên đề giáo dục và đào tạo hôm nay là những thông tin quan trọng trong lĩnh vực giáo dục.
Hệ thống toán trí tuệ QNIT-KIS Bama Việt Nam vừa tổ chức kỳ thi toán trí tuệ quốc tế Bama lần thứ 22 tại thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ thi thu hút 313 thí sinh đến từ 19 đoàn của 15 quốc gia, trong đó thành phố Cần Thơ có 20 đại diện là học sinh của các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Các thí sinh ở mỗi nhóm sẽ thực hiện 7 bài thi bằng phương pháp Soroban, bao gồm kỹ thuật sử dụng bàn tính, ảo tính với nhiều nội dung như sử dụng bàn tính Soroban, dùng các kỹ thuật ảo tính để giải toán, lựa chọn bàn tính hoặc ảo tính. Đây là bài thi tổng hợp cấp độ khó nhất. Kết quả, đoàn Việt Nam đoạt 114 trên 313 giải, trong đó học sinh thành phố Cần Thơ đạt 20 giải, gồm 2 giải quán quân và 18 giải á quân 1, 2, 3. Đây là đấu trường quốc tế giúp thí sinh thể hiện khả năng tính toán, học hỏi và giao lưu văn hóa với các nước. Một trong những điểm mới của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông áp dụng từ năm 2025 là chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được sử dụng để miễn thi trong xét công nhận tốt nghiệp, nhưng không được quy đổi thành điểm 10 khi xét công nhận tốt nghiệp như trước đây. Công thức tính điểm xét tốt nghiệp không có điểm ngoại ngữ trong trường hợp này. Người có đủ điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ nhưng vẫn muốn tham gia môn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp thì phải sử dụng kết quả thi môn ngoại ngữ để tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông.
Theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, thì việc giáo dục học sinh không chỉ thực hiện trên lớp, mà học sinh sẽ được học, thực hành trải nghiệm kiến thức bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú, nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất. Sau đây xin giới thiệu với quý vị và các bạn một hình thức mới lạ hấp dẫn cho học sinh và mang lại hiệu quả trong giáo dục, đó là sân khấu hóa tác phẩm văn học.
Tự tin diễn xuất qua lời hội thoại của ông Jordan, bác Phó May và một số người phục vụ chuẩn bị lễ phục cho ông Jordan. Các học sinh lớp 8A6, trường trung học cơ sở Trường Xuân, huyện Thới Lai đã biểu đạt hết những chi tiết của nội dung cốt truyện, cũng như mang lại sự hài hước, những tiếng cười trào phúng về người trưởng giả học làm sang, ông Jordan. Đây là thể loại kịch ngắn dựa vào bài học ngữ văn trong chương trình được các học sinh lên kịch bản dàn dựng và biểu diễn trong buổi sinh hoạt chuyên đề sân khấu hóa tác phẩm văn học do trường tổ chức. Học sinh Phùng Xuân Anh, trường trung học cơ sở Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ nói:
Em được phân vai là vào vai bác Phó May, và ở một phần kịch bản thì em cùng với lại một vài bạn trong nhóm em cũng có tham gia viết kịch bản. Và trong đó thì ở cái phần kịch bản thì tụi em do là muốn giữ đúng cái nguyên tác nên là tụi em đã giữ lại những cái bối cảnh, nhưng mà để cho nó thêm phần đặc sắc và sinh động thì tụi em có thêm vào đó là những cái từ ngữ và những cái hành động để mà khắc họa lại một cái nhân vật ông Jordan để đến với người đọc một cách rõ ràng nhất, và người đọc có thể dễ dàng nhận biết được những bài học từ cái vở kịch này.
Là một trường ở vùng ngoại thành, trong nhiều năm qua, trường trung học cơ sở Trường Xuân, huyện Thới Lai luôn đổi mới phương pháp dạy và học, nhất là khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, thì nhiều bộ môn, trong đó có bộ môn ngữ văn, tích cực đổi mới, tăng cường trải nghiệm bằng những hình thức mới sinh động, không có trên ghế nhà trường. Đó là hình thức sân khấu hóa tác phẩm văn học thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề. Thầy giáo Đinh Văn Danh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cho biết:
Chương trình phổ thông mới 2018 của bộ quy định hiện nay thì ngoài các hoạt động dạy học trên lớp thì đòi hỏi đặc biệt đối môn ngữ văn thì giáo viên phải đổi mới phương pháp và tìm cái cách để làm sao là tổ chức nhiều cái hoạt động trải nghiệm ngoài trời cũng như là sân khấu hóa học đường để tạo điều kiện cho học sinh là hứng thú học tập, và đặc biệt là qua cái sân khấu hóa trường học thì học sinh sẽ nhớ được cái tác phẩm bài học nó lâu hơn, nó kỹ hơn, và các em hứng thú để tham gia học tập cái môn ngữ văn nó tốt hơn.
Cô giáo Nguyễn Thị Tính, tổ trưởng tổ ngữ văn trường trung học cơ sở Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ nói:
Tổ ngữ văn họp lại, sau đó là thống nhất mỗi tháng sẽ tổ chức một tiết mục vào thứ hai chầu cờ hàng tuần. Khi tổ chức thì tổ sẽ họp và thống nhất mỗi tháng là lớp nào sẽ biểu diễn và sẽ yêu cầu các em chọn cái tiết mục ở trong sách giáo khoa. Yêu cầu học sinh là sẽ xây dựng kịch bản, và các em sau khi các em xây dựng kịch bản xong á thì đương nhiên là sẽ có cái sự hỗ trợ của giáo viên Trong cả cái quá trình tập luyện thì giáo viên bộ môn ngữ văn trong cái lớp đó được chọn đó thì luôn là theo sát hỗ trợ các em trong quá trình luyện tập. Và sau khi mà các em biểu diễn xong thì sẽ họp tổ rút kinh nghiệm và đưa ra cái kế hoạch cho lần biểu diễn lần sau.
Theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, sách giáo khoa là công cụ, người giáo viên chính là nhân tố quyết định thành công của chương trình. Chính vì thế, trong quá trình giảng dạy, giáo viên có thể linh hoạt sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp giáo dục khác nhau phù hợp với mục tiêu của bài học và phù hợp đặc điểm khả năng của học sinh. Trong quá trình đổi mới này, thì mỗi trường ở mỗi cấp học có những cách làm khác nhau, phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể như cấp tiểu học, học sinh được sắm vai ngay trong tiết học đạo đức, hoạt động trải nghiệm. Cấp trung học, các hình thức đa dạng như sân khấu hóa trên lớp hay trong các hoạt động hội thi, sinh hoạt chuyên đề. Qua đây, học sinh sẽ được cộng điểm thường xuyên, đồng thời giúp các em linh hoạt ứng dụng kiến thức, sự hiểu biết và sáng tạo của mình vào từng hoạt động phù hợp hiệu quả. Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm nay là năm thứ 3, thì cũng trải qua 3 lần trường tổ chức hội thi sân khấu hóa tác phẩm văn học. Hội thi năm nay có 34 tiết mục gồm các cảnh, tiểu phẩm, kịch, hóa trang nhân vật với sự tham gia của hơn 200 học sinh các khối lớp. Nội dung các chủ đề là những tác phẩm văn học trong chương trình. Cô giáo Nguyễn Thị Cẩm Hường, tổ trưởng tổ ngữ văn trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.
Việc dạy học ngữ văn không chỉ gói gọn trong cái phạm vi lớp học, giáo viên truyền đạt cho học sinh, mà học sinh sẽ chủ động nắm bắt kiến thức. Và chủ động nắm bắt kiến thức không phải chỉ trên những cái trang sách, mà học sinh sẽ chủ động nắm bắt kiến thức bằng những cái hình thức khác nhau. Và sân khấu hóa tác phẩm văn học là một trong nhiều hình thức. Ví dụ như các em sẽ vẽ tranh tác phẩm văn học, hoặc là vẽ truyện tranh tác phẩm văn học. Tổ sẽ làm một cái kế hoạch của tổ bộ môn, thì khi phát động đến học sinh đó, thì giáo viên chủ nhiệm sẽ phát động hỗ trợ đôn đốc các em. Bên cạnh đó, giáo viên bộ môn của các lớp thì sẽ hỗ trợ bằng cách là ví dụ như học sinh viết kịch bản xong thì giáo viên sẽ hỗ trợ các em duyệt kịch bản, rồi có thời gian thì giáo viên sẽ đóng góp cho cái phần diễn xuất của các em hoặc là trang phục của các em để các em tham gia một cái hội thi sân khấu hóa tác phẩm văn học nó hiệu quả và đạt chất lượng cao.
Từ tác phẩm Bếp Lửa của tác giả Bằng Diệt, nhóm học sinh lớp 10A6 tạo nên câu chuyện người bà trò chuyện với những đứa cháu. Sự ngây ngô của mình, những đứa cháu hỏi bà về những hình ảnh, đói mòn, đói mỏi, bố đánh xe khô trạc ngựa gầy. Từ đó xây dựng nên bức tranh khó khăn khổ cực của nhân dân ta năm 1945. Điều động lại đặc biệt chính là tình cảm gia đình, hình ảnh người bà tần tảo sớm hôm, cho cháu củ khoai, móc từng củ sắn, dành trọn miếng ăn cho đứa cháu vượt qua cơn đói. Học sinh Trần Nguyễn Minh Ngọc, trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, nói:
Bên cạnh cái việc mà tiếp thu và lắng nghe những gì mà thầy cô đã dạy ở trên trường, thì em có đi tìm hiểu thêm những bài phỏng vấn của nhà thơ Bằng Việc. Em đặt bản thân mình vào cái bối cảnh xã hội thời đó, em tìm hiểu thêm về văn hóa, những cái sự kiện vào cái khoảng thời gian đó để có thể viết nên kịch bản một cách hoàn chỉnh và chỉnh chu nhất có thể .
Thực tế, hoạt động sân khấu hóa tác phẩm văn học, học sinh sẽ có nhiều trải nghiệm rất thú vị và bổ ích. Trong đó, điều ý nghĩa nhất đối với các em chính là được học, được thực hành, được hóa thân thành nhân vật. Nhờ thế, các em hiểu tác phẩm một cách toàn diện hơn, nhất là tính cách, đặc điểm của nhân vật, ứng dụng vào bài văn sẽ hay và sâu sắc hơn. Học sinh Nguyễn Thị Khả Ái, trường Trung học Cơ sở Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, nói:
Hoạt động trải nghiệm này rất là bổ ích cho với học sinh, sinh viên, vì họ có thêm cái phần mà tập trung vào các văn bản văn học của nước mình, và có thêm một phần nào đó kiến thức về chủ đề trong mỗi tác phẩm. Em học được kỹ năng diễn xuất cũng như là hòa mình vào cái vai của nhân vật, và em cũng đã có một khoảng thời gian hóa mình vào vũ công, thì em cảm thấy rất là vui vì đó cũng là sở thích của em.
Cô giáo Nguyễn Nhật Lệ, phó hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết:
Thông qua việc tìm hiểu các tác phẩm văn học, các em được tìm hiểu về cái truyền thống hào hùng của dân tộc, về địa phương của mình, thì thông qua đó hình thành cho các em các phẩm chất cơ bản. Còn năng lực như là năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, thông qua các năng lực này là việc các em tham gia tổ chức các hoạt động, thì các em sẽ có được những cái năng lực cơ bản đó, hợp tác với nhau, giao tiếp với nhau, phân công nhiệm vụ với nhau. Từ đó thì sẽ góp phần hình thành các nhóm năng lực cơ bản theo cái mục tiêu của chương trình.
Qua các hoạt động sắm vai, sân khấu hóa đã tạo được sinh khí mới trong giáo dục, cũng như tạo điều kiện cho học sinh được thử sức ở một lĩnh vực mới, cùng nhau sáng tạo, viết kịch bản, dàn dựng và hóa thân thành những nhân vật trong các tác phẩm văn học. Từ đó, việc học trở nên nhẹ nhàng, đồng thời hun đúc cho các em niềm yêu thích môn học và nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn.
Chuyên đề giáo dục và đào tạo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề kỳ sau.